chim tóm được những điểm chính.
Chim tóm được những điểm chính, bạn phải tự xem xét mình, hiểu mình là ai, hiểu thân và tâm bằng sự quan sát theo dõi. Trong lúc ngồi thiền, trong khi ăn uống, ngủ nghỉ, bạn phải làm thế nào biết giới hạn để điều hòa.
Đây là coi như là tóm tắt, tổng quát lại những gì chúng ta phải làm. Điểm chính là bạn phải tự xem xét mình, hiểu mình là ai, hiểu thân và tâm bằng sự quan sát theo dõi. Câu nghĩa là thế nào, Liên Hương? Kinh Tứ Niệm Xứ Phật dạy đấy, y theo lời Phật dạy mà quan sát cái thân của mình, rồi hàng ngày từng niệm quan sát cái tâm của mình. Thì đây cái việc mục đích chính không phải là đọc sách, không phải là đi tìm những cái kiến thức gì ở đâu, tìm xem ở trên cung trăng người ta làm gì, ở đáy biển người ta làm gì. Không cần phải biết rộng, biết xa, mà chỉ cần biết mình thôi. Thì cứ y theo đúng như cái bài Kinh Tứ Niệm Xứ Phật đã dạy, mình quan sát cái thân của mình nó là cái gì, rồi quan sát cái tâm của mình xem nó trình độ nó thế nào. Đấy là cái việc chính của mình. Trong lúc ngồi thiền, trong khi ăn uống, ngủ nghỉ, bạn phải làm thế nào biết giới hạn để điều hòa. Câu này là thế nào, bảo giới phải có cái tiết độ, cái điều hòa, chứ không có ngày thì bỏ cả ăn bỏ cả ngủ chuyên ngồi thiền, thế rồi lại có ngày thì chuyên đi ngủ bỏ hết. Thế cho nên đây khuyên chúng ta phải điều hòa tiết độ cái việc ăn, việc ngủ cũng như việc tu, phải có cái sự tiết độ điều hòa. Hãy sử dụng trí tuệ của bạn, nghĩa là thế nào nhỉ? Dùng cái trí tuệ để mà điều hòa được, biết được cái giới hạn. Chứ cái việc này mỗi người, cái cơ thể khả năng mỗi người mỗi khác, cho nên không có thể có cái quy định quyết định được. Nhưng mỗi người phải có trí tuệ để tự biết mình cần ăn thế nào, cần ngủ bao nhiêu giờ, cần tu hành như thế nào để cho nó có cái điều hòa, cái tiết độ, không thái quá mà cũng không buông lung. Thì cái này mình phải tự có trí tuệ mà tự biết. Đây không phải là làm một cái gì đặc biệt, không phải là để hoàn thành một cái gì đặc biệt cả, mà chỉ cần cho mình giác tỉnh mà thôi. Chú tâm tức là định, mà tỉnh giác tức là tuệ. Cứ định với tuệ cân phân là được rồi. Toàn thể việc hành thiền của chúng ta là nhìn thẳng vào tâm mình. Khi nhìn thẳng vào thân tâm mình, bạn sẽ thấy được sự khổ, nguyên nhân khổ và sự chấm dứt khổ. Xin giảng câu này thông qua cái thân của bạn, bạn sẽ thấy được sự khổ. Giờ con nói cái việc cái đi xem nào. Bây giờ hẳn con nói cái thân cho nó dễ. Bây giờ con tu Tứ Niệm Xứ, con nhìn thẳng vào cái thân của con. Con quán theo cái bài Kinh Tứ Niệm Xứ con đã thuộc rồi chứ gì? Thuộc chưa? Thế còn là những lúc đấy như quán, vâng, thực thật dạy mình thì quan sát cái thân nó có 32 thể, rồi nó lại làm bằng đất, nước, gió, lửa, chia cái thân ra làm 4 phần, nhớ trong bài kinh không? Đấy, thế rồi nhìn cái thân, cái lúc nó sắp chết thì nó sẽ thế nào? Đấy, như thế có khổ không? Thế rồi thì nó long rụng, những cái xương nó long rụng, nó mùn vàng trả về đất, có nắm được cái gì không? Đấy, thế thì bây giờ mình nhìn thẳng vào cái thân của mình, cứ theo như bài kinh mình đã học đó, thì mình sẽ thấy cái thân này là khổ, thấy không? Đã. Thế rồi bây giờ mình tìm xem cái nguyên nhân khổ là cái gì? Nó là cái đống thịt thối mà mình đã cứ nhận là mình. Cho nên khởi lên nào tham, nào sân. Cho nên cái gốc khổ, cái nguyên nhân khổ gọi là tập. Có phải đã học khổ tập diệt đạo ở trong cái kinh Tứ Niệm Xứ học chưa?
Dạ.
Thế, Thế cho nên thấy được cái nguyên nhân của khổ chính là cái tật, là những cái tham sân si. Thế vậy thì bây giờ làm thế nào để chấm dứt cái sự khổ ở cái việc mà con đang tu bây giờ đây, hàng ngày ngồi quán, hàng ngày coi soi cái tâm của mình. Mỗi một cái tham nó khởi lên thì mình nhìn thẳng, mình biết là tham, tách ra không lồng vào mình, không lồng mình vào nó, không nhận là ta thích cái này, ta thích cái kia, mà biết đây là cái nghiệp tham nó khởi lên. Mỗi khi nó nóng giận, không nói là tôi giận, tôi bực mình, mà biết đây là cái nghiệp sân nó nổi lên. Thì có phải bây giờ hàng ngày con ngồi con quán cái đó không? Cái đấy. Thế thì biết quán như thế, để cái tham cái sân nó khởi lên thì liền biết, nhìn thẳng vào nó cho đến lúc nó tan đi. Thì đấy là cái phương pháp để chấm dứt cái sự khổ. Tại làm sao làm như thế lại chính là phương pháp chấm dứt sự khổ. Thì nó hết cái tham, hết cái sân, hết được tập mãi cho đến cái ngày cái tham, cái sân, cái tham, cái sân, cái si ở nơi mình nó tan hết đi. Nó tan đi thì tức là mình không có cái nguyên nhân của sự khổ nữa. Không có nguyên nhân thì làm sao mà có kết quả. Cho nên ngay từ bây giờ mình đang, cái việc mà các con đang tu tập bây giờ, tức là đang diệt trừ cái nguyên nhân của sự khổ. Mà nếu hết nguyên nhân thì bao giờ thì đâu có chuyện kết quả. Cho nên mình sẽ giải thoát cái quả khổ. Đấy là cái phương pháp mà cái việc các con đang làm bây giờ, tức là cái phương pháp để chấm dứt sự khổ. Bạn phải kiên nhẫn, phải kiên nhẫn nhiều, chịu được nhiều. Tại sao thế nhỉ? Cứ ngồi cả ngày đối đầu với mấy cái tham, cái sân, cái si, các vọng tưởng nó khởi lên rồi nó tan đi, ngày này qua ngày khác. Thì nếu mà mình không kiên nhẫn thì mình sẽ chán. Tại sao mình tu cả năm như thế này mà chả thấy giác ngộ gì cả, chả thấy có một cái gì mới, cái gì lạ nó xảy đến để cho mình phấn khởi. Thế cho nên đây Ngài dặn là phải kiên nhẫn. Cái giác ngộ của mình, cái giác tỉnh của mình, nó chỉ có thể khai được khi nào mà những cái tội báo của mình nó đã hết. Thế cho nên Ngài dặn phải kiên nhẫn. Rồi Ngài lại nhắc lại nữa, phải kiên nhẫn nhiều. Không những là phải kiên nhẫn mà phải kiên nhẫn nhiều. Không những là phải chịu đựng mà phải chịu đựng nhiều. Phải chịu đựng nhiều là bởi vì gặp những các cái sự trở ngại, gặp những sự trái ý, gặp việc này, gặp việc kia, mình phải chấp nhận. Thế thì mình mới an cái thân, mới an cái tâm, mà nhìn vào cái sự sanh diệt của cái tham sân ở trong cái tâm của mình mới thấy được. Chứ nếu mà mình cứ mỗi khi gặp những cái sự khó chịu, những sự rắc rối, mình bực bội, thì dĩ nhiên là làm sao mà mình có thì giờ để mà quay về tâm mình, mà nhìn ngó cái tâm của mình được. Cho nên phải chịu đựng nhiều. Dần dần bạn sẽ thấu hiểu được và học hỏi được nhiều điều. Thấu hiểu được, bạn sẽ thấu hiểu được cái gì và học được những cái gì. Mới bảo rằng mình dần dần bạn sẽ thấu hiểu được và học hỏi được nhiều điều. Mình sẽ học hỏi được nhiều điều, tức là thấy được ngay cái thân, cái tâm mình là cái vô thường, là cái vô ngã, là cái không thật. Và dĩ nhiên là khi ấy mình sẽ nhận được cái tánh chân thường của mình. Đi dần, thế cho nên bạn sẽ thấu được. Nếu mà mình cứ kiên nhẫn, mình cứ chịu đựng, đừng bận lòng đến những các chuyện ở chung quanh. Ai đối xử với mình kiểu nào cũng được, mặc cứ như đuôi như điếc, không bận lòng cái gì hết, chỉ quay về tâm mình thôi. Bởi vì mình học, đây là mình học cái tâm của mình. Thế cho nên nếu mình để mình chuyên tinh thần để soi cái tâm, thì mình sẽ tìm, mình sẽ khám phá ra, phát minh ra nhiều cái hay. Mà theo như các vị, đây là các ngài bảo bạn là chúng ta cứ ngồi quan sát cái tâm thôi, không bao giờ chán, không bao giờ mỏi.
Đức.
cái câu kiên nhẫn với chịu đựng đó thầy. Thì cái chữ kiên nhẫn với chịu đựng nó khác nhau ở khía cạnh nào thầy?
Kiên nhẫn, kiên tức là bền chí. Kiên nhẫn là bền lòng để mà đi đến cái chỗ thành công. Đấy. Thì cái chữ nhẫn ấy, trong cái chữ nhẫn ấy, nó cũng có cái nghĩa là chịu đựng rồi. Thế nhưng cái danh từ, nhưng mà đây đặt chia ra làm hai, là kiên nhẫn ấy, là cái tâm bền bỉ, không có thoái lui mà cũng không có bỏ nửa chừng. Còn cái chữ chịu đựng ấy, là người ta đối xử với mình kiểu nào cũng được. Khi đói thì cho ăn đói thì chịu đói, mà rét thì chịu rét, gặp những cái gì khó mình cũng vẫn chịu được hết cả. Cái đấy thì là gọi là cái chữ chịu đựng, tức là nhẫn chịu, chấp nhận cái hoàn cảnh của mình, không có đòi hỏi cái gì cả.
Mà thầy, vậy thì cái kiên nhẫn đó là kiên nhẫn đối với cái cảnh bên ngoài, chịu đựng những cái cảnh bên ngoài, mà cũng có nghĩa gì mà kiên nhẫn tức là mình hạ phục cái thân mình và cả cái tâm mình.
Thì cũng có nghĩa là mình phải cả kiên nhẫn mà cả chịu đựng cả nội chướng và ngoại chướng. Đó, cái cảnh bên ngoài ở vào một cái chỗ nó lắm muỗi, ở vào một chỗ nó những kiến những dệt, thì nó có nhiều, gặp nhiều cái hoàn cảnh khó khăn. Đức Phật dạy những người học trò phải ở với thầy ít nhất 5 năm. Bạn phải học, phải hiểu giá trị của sự dứt bỏ, kiên nhẫn và tận tụy. Phải hiểu giá trị của sự dứt bỏ. Thế nào là giá trị của sự dứt bỏ?
Thầy, dứt bỏ là mình không có vướng mắc một cái.
Đúng rồi. Dứt bỏ tức là mình buông xả tất cả. Từ cái ăn, từ cái mặc, từ cái chỗ ở, từ cái chuyện cảm tình với bạn bè, cái gì mình cũng buông đi hết. Nghĩa là dứt bỏ. Còn kiên nhẫn thì biết thì hiểu rồi. Và tận tụy là thế nào? Tận tình đem hết tâm hồn vào việc tu hành. Không có để tâm, không có nay đi học thuốc, mai đi học nghề này, mốt đi học nghề kia. Mà chỉ có một bề, đem cả tâm hồn vào cái việc mình xoay cái tâm.
Và thầy, vậy thì cái giá trị của sự giúp họ.
Thế là mình mới biết cái công đức. Mình tu được cái sự dứt bỏ thì mình được cái công đức. Công đức là thế nào? Tịnh chân, lợi ích nhiều. Ví dụ như bây giờ mình buông xả đồng tiền, ở nhà thì lấy cái chuyện có tiền làm quý, lúc nào trong túi phải dùng rình có đồng tiền. Nhưng mà bây giờ đi tu vào chùa Phật cấm không được cầm tiền. Thế mà mình có thực hành thì mình mới thấy cái giá trị của sự buông xả. Thì thấy giá trị là thấy thế nào? Mình thảnh thơi, mình nhàn hạ, dễ chịu nhiều, khoan khoái. Chứ còn bình thường ở bên ngoài, ngoài đời, người ta không thể thấy cái giá trị của cái việc buông xả đồng tiền. Đó là mới nói một cái đồng tiền. Còn đằng này mình buông xả tất cả. Buông xả tất cả. Nếu mình còn bận tâm đến bạn bè, chị này chị tử tế với mình, chị kia không tử tế với mình, thì nhiều khi chỉ một lời nói hay một nét mặt của người ta, mình cũng đã thấy bị, mình cũng thấy bị chuyển động. Còn đằng này thì ai cũng như ai, chả bận lòng. Thế cho nên dù người ta đối xử với mình cách nào, mình cũng bình tĩnh thản nhiên. Thế đấy, cái giá trị ấy, cái giá trị tức là mình thấy cái lợi ích của cái sự dứt bỏ.
Thì mà thầy cho hỏi ở đây có cái câu Đức Phật dạy những người học trò phải ở với thầy ít nhất 5 năm, không hiểu về thầy.
Thì mỗi một người phải, mỗi một đệ tử phải ở với thầy ít nhất là 5 năm. Thì trong luật đây là nói các vị tỳ kheo, trong luật là phải cái vị các vị tỳ kheo ấy, thì là cái trong luật dạy là phải 5 năm học luật, theo thầy học luật. Đây là nói tỳ kheo đấy, chứ còn sa di mới tức xoa thì chắc phải chọn đời. Đây là nói tỳ kheo mới 5 năm theo thầy học luật. Ở trong bài mình học đây ấy, thì là các ngài đang nói chuyện về nhà thiền, thì chắc là đây là nói về 5 năm theo theo học cái vị thiền sư.
Nhưng mà mình thấy cái thiền đường là người tu hay là người tại gia?
Thiền đường này thì dĩ nhiên là người ta đã, chẳng những là người ta là người tu mà người ta còn tu hạnh Đầu Đà nữa, thì cô biết là người ta xuất ra đến trình độ nào. Đừng thực hành quá khắt khe, quá cứng rắn. Thế nào là quá khắt khe? Thế ví dụ như là người ta cho cơm thì mình cứ thế ăn, nhưng mà bây giờ lại lập ra một cái đặt ra một cái khó, mỗi bữa tôi chỉ ăn 2 chén thôi. Đấy. Thế đấy, mình đáng là mình phải 3-4 chén mình mới đủ no, nhưng bây giờ chỉ ăn 2 chén thôi. Thế mùa rét thì người ta phải mặc áo len cho ấm, thì bây giờ tôi chịu đựng để tập cho quen, cho nên không chịu mặc áo len. Thế những cái gọi là quá khắt khe khiến cho cơ thể của mình, nếu mà cái người nào mà có khả năng chịu đựng được ấy, thì càng thì thật quý đấy. Bớt ăn, bớt mặc, bớt ngủ, bớt các thứ đi thì cái tâm, cái vị, cái chí khí rất là quý. Nhưng mà nhiều khi mình không nổi. Thế cho nên mình phải tự phép, có trí tuệ mà tự lượng cái sức của mình. Thế theo như ý Ngài đây là đừng có quá khắt khe, đừng có quá cứng rắn, đừng có coi như là nó ra cái sức của mình chưa nổi thì không nên lại làm những cái việc nó ra ngoài cái khả năng của mình. Thế cho ở đây mới dặn thế. Tại sao Ngài lại phải dặn thế nhỉ? Thầy cứ tưởng là cái người mà có tâm tu khắt khe cứng rắn như thế này là cái người ta dễ chứng quả chứ. Tại sao đây Ngài đã khuyên đừng có thế? Là bởi vì thực ra với chúng mình thì không nên nói mấy câu này. Tại sao? Chúng mình chưa từng bao giờ có khắt khe mà cứng rắn cả. Còn sợ nó buông lung quá. Nhưng mà đây là Ngài nói cho các học trò của Ngài. Thì sợ rằng nhiều khi cái lúc mà hăng hái, nỗ lực thì quên cả. Nhưng mà nó không được bền và không được lâu dài nếu mà nó quá sức của mình.
Thực hành có nghĩa là nói mình áp dụng sự tu. Chữ thực hành đó, thì... Chữ thực hành ở đây nghĩa là mình áp dụng cái việc tu.
Thực hành tức là đang tu đó. Đang tu đó. Đừng bị lệ thuộc vào hình thức bên ngoài. Thế nào là lệ thuộc vào hình thức bên ngoài? Và những cái hình tướng tu hành như là phải ngồi thiền, phải thế nào, những cái hình tướng đây Ngài khuyên là mình nên tu cái thiết thật. Cái mục đích của mình ấy là để soi cái tâm mình cho sáng, để cái tâm mình nó được sáng suốt và tiêu những các cái tham sân si, những cái mê muội. Đó là mục đích chính, chứ không phải mục đích của mình là ngồi thiền hay là đi kinh hành cho đúng cái dáng điệu. Đây Ngài khuyên mình đừng bận tâm đến cái những cái hình tướng, mà nên chú ý vào cái mục đích chính của mình thì hơn.
Nãy thầy nói chỉ quá khắt khe còn quá cứng rắn là sao?
Thì thực hành khắt khe thì cứng rắn, tức thì hai cái chữ này nó cũng gần như nhau. Cứng rắn tức là quyết định cứ phải thế, quyết định rằng bây giờ mùa đông thì tôi không mặc áo rét, thì tôi cứ như vậy thế thôi. Nhưng mà có thể có cái hôm mà tôi không mặc áo ấm được, nhưng cũng có hôm tôi bắt buộc phải có cái áo ấm. Cứng rắn là quyết định vào cái khuôn mẫu, tôi định 3 giờ tôi dậy, nhất định là 3 giờ phải dậy. Thế nhưng mà cũng có những cái khi mà đau ốm hay chuyện nọ chuyện kia, 3 giờ không dậy được. Thế thì cứng rắn tức là quyết định cái việc của mình đã làm là phải như thế, thì gọi là cứng rắn. Chú ý đến kẻ khác là một lối thực hành tệ hại. Câu ấy nghĩa là thế nào nhỉ? Chúng mình tu đây là để hàng ngày phải quan sát cái tâm của mình. Thì dĩ nhiên là phải đem chăm chú cái tâm trở về mình. Mà nếu còn cứ để ý đến cô này lễ không khéo, cô kia ngồi lệch, thì việc của mỗi người. Nhưng mà nếu mình cứ để tâm ra bên ngoài, để ý cái người này có tu hay không, cái người này như thế này, cái người này như thế kia, thì đây Đây nói là đó là một cái cách, đó là cái sự tu hành tệ hại nhất. Hãy tự nhiên trong mọi chuyện và theo dõi tự nhiên không gò bó. Hãy tự nhiên trong mọi chuyện và theo dõi tự nhiên không gò bó. Lấy cái chữ hãy tự nhiên là con hiểu thế này. Tự nhiên nghĩa là cứ sống bình an thoải mái. Sống bình an thoải mái trong tất cả mọi việc. Chứ đừng có gò bó. Gò bó tức là nó có cái sự cố ép